Cuốn FM lần đầu tiên trên VOV3 Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Cuốn FM phát sóng trực tiếp 12 giờ Chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuonfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ phuonfm Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
phuonfm kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa phuonfm.
phuonfm hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Vâng, Phượt FM xin được gửi lời chào đến các thính giả đang nghe chương trình trên sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần. Chào mừng thành công của Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15 năm 2022. Phượt FM thực hiện một hành trình đặc biệt với sự tham gia của kỹ sư âm thanh Lê Ngọc Long, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với các cán bộ kỹ sư của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật âm thanh và hỗ trợ các chương trình tham dự Liên hoan Phát thanh. Điều đặc biệt, anh cũng đoạt giải xuất sắc về dàn dựng trong liên hoan năm nay với chương trình Qua miền di sản, Chống quân Dạ Trạch. Đáng chú ý trong chương trình, quý thính giả cũng sẽ có cơ hội biết thêm tài năng âm nhạc của Lê Ngọc Long. Còn bây giờ thì xin mời Lê Ngọc Long gửi lời chào tới thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, Lê Ngọc Long xin gửi lời chào thính giả nghe đài, gửi lời chào chương trình.
Vâng.
Chúc thính giả nghe đài có một ngày cuối tuần vui vẻ và nghe nhạc vui vẻ.
Vâng. Và quý vị các bạn hãy nhớ số điện thoại 0243 266 8806, hãy gọi điện để giao lưu trực tiếp với khách mời, chia sẻ những điểm đến mình yêu thích với chúng tôi để nhận những phần quà thú vị của Phượt FM. Còn bây giờ theo thông lệ, mời quý thính giả và mời Lê Ngọc Long cùng nghe một ca khúc mà tôi nghĩ là ca khúc này mở đầu chương trình rất hay, rất thú vị, một ca khúc ngợi ca hình ảnh vẻ đẹp của Việt Nam chúng ta, đó là ca khúc Việt Nam Trong Tôi, sáng tác của Yến Lê. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Thank you. trời hôm nay xung vầy chung bác đàn. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung ca. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam.
Một bài hát rất hay, rất ý nghĩa mở đầu cho Phượt FM số này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một đôi chút về khách mời kỹ sư âm thanh Lê Ngọc Long. Trước đây anh học nghề gì?
Vâng, chào anh Kỳ, chào thính giả. Trước đây thì tôi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin.
Chuyên ngành công nghệ thông tin của trường nào đấy?
Của trường kinh doanh và công nghệ Hà Nội.
Của trường kinh doanh công nghệ, vâng. Và sao thì cơ duyên nào đưa anh đến Đài Tiếng Nói Việt Nam?
Vâng, thưa anh, là trước đây thì sau khi tốt nghiệp, tôi có về làm việc tại Nhà hát chèo Hà Nội một thời gian, khoảng 6 năm, 7 năm. Thì là trong tôi thì với cái chuyên ngành của mình ấy, thì nó cũng không phù hợp lắm với cái việc mà làm âm thanh biểu diễn như của tôi. Và tôi cũng rất có một cái mơ ước, cái nguyện vọng lớn nhất là được làm kỹ sư thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dạ, vâng. Tức là hồi đấy công tác ở Nhà hát chèo là mình làm cái gì? Mình
cũng tôi phụ trách cái bộ phận âm thanh biểu diễn đó.
Cũng phụ trách âm thanh biểu diễn. Có nghĩa là từ việc tin học và tự mình phải đi học thêm về kỹ thuật âm thanh đúng không?
Dạ vâng ạ. Có tự trau dồi thôi ạ.
Tự trau dồi.
Vâng.
Tự trau dồi mà chứng tỏ là anh rất có năng khiếu với cái nghề này. Tại vì tôi đang hình dung kỹ sư tin học, đương nhiên là ở góc độ tin học thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái việc thu thanh. Thì bây giờ là nó số hóa.
Vâng.
Thế nhưng mà cái việc mà phải căn chỉnh âm thanh rồi các thứ vân vân và vân, ví dụ nhạc cụ, ví dụ như là giọng hát thì thấy nó rất là phức tạp.
Vâng.
Mà mình làm được thì rõ ràng cái thời gian, kể cả cái thời gian mà đi làm ở bên chỗ Nhà hát chèo, thời gian trau dồi bên ngoài nó cũng rất là nhiều, đúng không?
Vâng.
Vâng. Và khi về đài thì công việc của mình là thu thanh luôn.
Dạ vâng. Tại trước đây thì làm cái công việc mà âm thanh biểu diễn thì tôi gần như chưa bao giờ thu thanh.
Ừ.
Tôi chỉ tự học cái đó qua các cái phần mềm và qua internet thôi.
Ừ.
Nhưng mà với cái niềm đam mê và niềm yêu thích của tôi,
ừ,
với âm nhạc, với thu thanh thì tôi đã tự tìm hiểu cái việc này và tự làm khá lâu rồi.
Và phải nói là bạn là một người rất có năng khiếu và rất là giỏi. Vì nếu mà trong chương trình hôm nay thì quý thính giả chắc chắn sẽ thấy một phần tài năng của Lê Ngọc Long. Tức là Lê Ngọc Long còn có thể tự đàn, tự hát được và tự thu thanh cái giọng hát của mình. Hôm nay các bạn sẽ được nghe một số ca khúc. Còn tìm hiểu chi tiết thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở trong cái mục Phượt nghe gì. Thế nhưng mà cái nhạc cũng là tự mình học.
À, vâng, nhạc thì trước cũng tôi có tham gia một số các cái ban nhạc. Và cũng là thành viên sáng lập của hai cái ban nhạc rock thời sinh viên.
Thật thế hả?
Dạ vâng ạ.
Ban nhạc gì?
Ban nhạc Thánh Giá Đỏ là ban nhạc đầu tiên của tôi. Và ban nhạc Fuel, chúng tôi chơi nhạc punk rock của Mỹ.
Thánh Giá Đỏ. Và thế thì tôi có thể lý giải được tại sao bạn có thể làm được kỹ sư âm thanh nó tốt như thế. Tại vì đối với người kỹ sư âm thanh thu nhạc, đặc biệt thu nhạc, đúng không ạ?
Vâng.
cái việc mà biết âm nhạc thì chắc chắn là nó hỗ trợ cực kỳ nhiều cho cái mà thu thanh của mình. Về đài được bao nhiêu năm vậy?
Tôi công tác ở đài từ năm 2005, cuối năm 2005, đầu năm 2006 thì 2016, tôi xin lỗi. Như vậy là được đến sang năm thứ 7 rồi.
Sang năm thứ 7 rồi.
Vâng.
Tức là 7 năm thu thanh đài.
Vâng.
Thử thôi nhé, thử ước lượng một chút xem là 7 năm vừa rồi thì mình thu được khoảng tầm bao nhiêu bài.
Đặc thù của tôi thì mỗi tuần chúng tôi sẽ hoàn thành khoảng từ 2 cho đến 6 sản phẩm nhạc. Và tôi thử ước lượng cũng không dưới 200 sản phẩm đâu.
Làm sao mà phải nhiều hơn nữa chứ, tôi đang tính là ví dụ như là 7 năm cơ mà đúng không?
Tôi không tính được.
1 năm thì các tác giả ở bên ngoài người ta gửi bài về Đài Tiếng Nói Việt Nam, tính cả nhạc mới, tính cả khí nhạc, tính cả dân ca.
Đúng vậy, đúng vậy.
Nhiều lắm, mỗi năm trung bình ví dụ 200-300 bài.
Có lẽ tôi cũng không thống kê hết được.
Ước lượng mà.
Tôi chưa bao giờ làm việc đó.
1 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam trung bình khoảng tầm hơn 200 nhạc. Đến tầm hơn 200 đến 300 tác phẩm âm nhạc. Được nhà hát VOV và phòng thu nhạc thu và phục vụ làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nó khối lượng khổng lồ chứ không phải ít đâu ạ. Và cái những cái ngày đầu tiên mình làm việc tại VOV thì cảm xúc như thế nào, mình học hỏi như thế nào?
Tôi có cơ duyên, tôi kể lại một chút là khi bắt đầu tôi nghỉ việc ở nhà hát chèo thì quãng thời gian đó tôi không làm gì cả, ở nhà. Thì trong cái quá trình đi làm và chơi nhạc ấy, thì tôi cũng có quen biết một số các anh chị em làm về phần âm nhạc. Trong đó có anh Phan Kiên ở nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Hoàng Long, kỹ sư chính, phụ trách phòng thu nhạc của trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình. Thì một buổi chiều tôi đang ngủ trưa thì nhận được cuộc điện thoại từ anh Hoàng Long hỏi tôi: em có muốn về chỗ anh học việc không? Tôi cho đây là một cơ hội mà tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi chắc chắn là sẽ trả lời là có rồi. Ngay tuần buổi sáng hôm sau nữa thì tôi đã gặp anh Hoàng Long và bắt đầu quá trình học việc tại đài.
Và sau đó là thi tuyển vào đài.
Dạ vâng. Rồi thì tôi được tuyển dụng là mùng 1 tháng 4 năm 2016.
Nhớ thế.
Vâng, cái đấy tôi không bao giờ quên.
Vâng. Công việc thì rất vất vả, rất phức tạp. Lê Ngọc Long thì có gia đình rồi.
Dạ,
có. Cân đối thế nào giữa việc của mình và việc gia đình?
Vì
tôi thấy đặc thù các bạn rất vất vả. Các bạn phải đến sớm về muộn, rồi là phải thu thanh, rồi phải kiểm tra về các cái khâu kỹ thuật, rồi chất lượng âm thanh như nào đấy, đúng không ạ?
Vâng. Rất là may mắn là vợ tôi là một người phụ nữ cũng hoạt động trong ngành nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô ấy là, cô là diễn viên của nhà hát chèo luôn ạ. Thì đặc thù của cái ngành nghệ thuật nói chung ấy, thì chỉ đến khi nào mà chúng ta có cái chương trình thì thực sự là rất bận thôi. Chứ còn không thì cũng có nhiều thời gian hơn. Thì công việc gia đình cô cũng đỡ đần cho tôi rất là nhiều. Và ngược lại thì nghề của mình đêm hôm. Lúc nào mà không phải làm phải thu thì chọn dạy con học, có vậy thôi.
Không, vì thế tôi cũng lý giải được là cái việc thông cảm giữa hai vợ chồng, tại vì là cả hai người đều cũng hoạt động nghệ thuật cả.
Dạ vâng.
Cho nên nó sẽ có nhiều cái yếu tố dễ thông cảm với nhau hơn. Tại
đúng
vì
thế.
Tôi cũng đang băn khoăn là với một bà xã ở nhà với ông chồng suốt ngày đi làm loanh quanh ít khi về nhà, nó sẽ rất khó chịu. Nhưng mà vợ của Long thì bạn ấy làm nhà hát chèo. Cái này thì tí nữa chúng ta sẽ khai thác sâu hơn, vì nó có một cái đặc biệt là những bài hát mà Lê Ngọc Long gửi tặng thính giả của Phượt FM là những ca khúc mà Lê Ngọc Long hát tiếng Anh. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái mà mối quan hệ giữa nhạc tiếng Anh và giữa chèo. Còn bây giờ thì bài hát đầu tiên Lê Ngọc Long gửi tặng thính giả của Phượt FM, bài hát gì?
Tôi muốn gửi tặng thính giả của Phượt FM bài hát Mama I'm Coming Home của Ozzy Osbourne.
Và nội dung là như thế nào?
Nội dung là một câu chuyện nghệ sĩ họ nhớ nhà của họ thôi. Vâng ạ.
Do chính Lê Ngọc Long hát.
Dạ
do
vâng.
Chính Lê Ngọc Long thu.
Dạ vâng.
Và đánh đàn.
Dạ vâng.
Đúng ạ. Và quá tài năng.
Không, tôi sử dụng phần âm nhạc đệm có sẵn thôi. Tại vì cái này nó không.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này.
a train, and time a train. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time go by, seem to be, could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me and you wrote me out. You had me high no time. Lost and found when I turn around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we've all along. To ride before the fall, yeah. But gonna take his heart of stone. You got to have it on. I seem to fail 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama, mama, I'm coming home.
Chuyến đi đong đầy kỷ niệm,
có những hành trình đậm sâu tâm trí,
có những cung đường trải mát tâm hồn, dấu ấn hành trình.
Phượt FM cùng bạn tìm về ký ức.
Phượt FM,
dấu ấn hành trình.
Qua logo rồi vẫn phải vỗ tay, vì đúng thật sự là bất ngờ, không nghĩ là bạn lại có thể hát hay và hát tốt như thế. Thành lập tận 2-3 nhạc rock cơ mà, đúng không?
Vâng.
Bây giờ vẫn theo rock, vẫn đánh chứ vẫn chơi thường xuyên.
Không, tôi thì chỉ tự sinh hoạt ở nhà thôi. À. Tôi chơi một mình thôi, không sinh hoạt ban nhạc được nữa.
Tức là bây giờ là không tham dự nữa.
Vâng. Chơi nhạc với Backing Track ạ.
vừa làm việc rồi là vừa có gia đình, rồi bây giờ nó rất là khó đúng không ạ?
Vâng.
Nào bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công việc của các kỹ sư âm thanh trong liên hoan phát thanh 15 vừa diễn ra vừa qua. Câu hỏi đầu tiên dành cho Lê Ngọc Long đó là với cái chủ đề của liên hoan phát thanh năm nay cũng như cái việc đẩy mạnh số hóa thì công việc chắc chắn là nó sẽ phức tạp hơn nhiều năm. Vậy thì các anh triển khai cái việc mà kỹ thuật rồi âm thanh các thứ như thế nào để đảm bảo cho các cái đơn vị thi có được một cái kết quả tốt nhất ạ?
Vâng, với cái chủ đề chung của liên hoan phát thanh lần vừa rồi là linh hoạt chuyển đổi, thích ứng để vượt lên, cùng với cái mục tiêu là hướng đến các cái loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng của đài, thì bên trung tâm tôi cũng phải nói là anh chị em rất cố gắng rất là nhiều để thứ nhất là về phần kết nối, về phần lắp dựng, đảm bảo về âm thanh đường truyền, phối hợp giữa các đơn vị. Và nói chung thì trong một kỳ liên hoan phát thanh cụ thể thì cái khối lượng công việc và khối lượng thời gian của chúng tôi phải dành cho cái cuộc đó thì nó cũng rất là lớn. Thì anh em như vừa rồi là gần như làm xuyên buổi và thay nhau đi ăn thôi.
Đúng rồi.
Dạ, như vậy.
Tại vì là mình thì công tác ở VOV cũng nhiều năm rồi và cũng tham dự nhiều liên hoan phát thanh rồi. Thế thì thường thường là nói một cách rất thật lòng, rất thương các anh em kỹ thuật, là vì là thường thường là anh em kỹ thuật là đơn vị mà đi sớm
về muộn,
nhưng mà về thì lại về muộn, đúng không ạ?
Vâng.
Hôm nay thì chắc cái khối lượng trang thiết bị kỹ thuật mang vào khổng lồ.
Vâng, nó cũng không quá nhiều đâu. Thế nhưng tại vì là chúng tôi cũng có sử dụng thêm các cái thiết bị của thường trú hay là, nhưng mà cái khối lượng mà chúng tôi mang theo ấy thì nó cũng phải khá lớn ấy, nó cũng rất là nhiều. 8 anh em đi vận hành vận chuyển cũng rất là mệt, rất mất thời gian.
Mình chỉ băn khoăn là các bạn làm thế nào các bạn có thể phối hợp tốt cái mức độ mà giữa những cái bộ phận, giữa âm thanh rồi tín hiệu lên sóng trực tiếp phát thanh rồi lên sóng trực tuyến rồi là hình rồi màn hình vân vân.
Cái này thì được sự quan tâm chăm sóc của lãnh đạo đơn vị thì chúng tôi cũng được chỉ đạo tương đối sát sao. Tất cả các hạng mục công việc chúng tôi đều có những người của các cái phòng chuyên ngành về cái đó đi theo để take care hoàn toàn từ đầu đến cuối. Kể cả công tác phối hợp giữa các đơn vị.
Bây giờ thì chương trình đã nhận được một cuộc gọi từ một bạn thính giả gọi điện về, chúng ta sẽ giao lưu với bạn thính giả này. Alo ạ.
Alo ạ. Em chào anh Long ạ.
Vâng.
Em tên là Tâm, em đến từ Lạng Sơn.
Vâng.
Em có một câu hỏi dành cho anh là trong cái đợt hỗ trợ liên hoan phát thanh toàn quốc tháng 8 trên Sài Gòn ấy, thì
vâng,
anh có gặp trường hợp sự cố nào không và anh xử lý nó như thế nào ạ?
Vâng, xin cảm ơn bạn. Xin mời Long.
Vâng, cũng phải thưa mấy bạn một điều là thế này. Trong cái tháng 8 cái liên hoan vừa rồi thì cơ bản thì bên chúng tôi không có một cái sự cố nào. Và chúng tôi đã chuẩn bị giả thiết tất cả những cái việc đó từ trước rồi. Và gần như không có một trục trặc kỹ thuật nào.
Gần như không có một trục trặc kỹ thuật nào ảnh hưởng đến cái phần thi của các đơn vị, đúng không ạ?
Vâng,
xin cảm ơn bạn với câu hỏi rất là, thực ra rất là khó.
Dạ vâng, khó.
Rất là khó. Cảm ơn bạn, bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. Một lát nữa thì biên tập của chương trình sẽ liên hệ lại với bạn qua số điện thoại bạn vừa gọi. Vâng, bây giờ hỏi hộ cho bạn ấy một câu nữa là như thế này. Mình chưa nói về sự cố, mình nói về những khó khăn mình gặp phải đi.
Dạ vâng.
Cái khó khăn mà mình gặp phải, khó khăn nào mà mình cảm thấy là nó ấn tượng nhất hoặc là nó bực mình nhất chẳng hạn.
Đối với cán bộ công trung tâm chúng tôi ấy, thì cái khó khăn nhất nó chỉ là cái thời gian và cái khối lượng công việc thôi. Chứ cũng chúng tôi gần như thì cũng không gặp một cái khó khăn nào quá lớn. Chỉ có điều là khi vận chuyển thiết bị, khi tác nghiệp cùng với biên tập các đài thì có cái khâu mà khó khăn nữa mà chúng tôi muốn đề cập đến, đấy là cái công tác phối hợp chạy thử hoặc là trực tiếp. Đấy thì cái đó nó tốn của chúng tôi nhiều thời gian hơn một chút.
Đúng rồi. Tại vì ngày xưa mình thi rồi mình biết, ví dụ những cái thời gian chạy thử người ta quy định như mỗi đơn vị nó chỉ được là bao nhiêu, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Và về góc độ của người thi thì lúc nào cũng chỉ muốn là cho tôi thật nhiều thời gian,
tôi chạy thử thật nhiều.
Có cái sự phối hợp nào mà ví dụ như là có những cái người ta yêu cầu mình không đáp ứng được không ạ? Có không ạ?
Gần như không ạ. Vâng, như không có.
Vâng. Vậy thì ở góc độ của một kỹ sư âm thanh tham dự liên hoan phát thanh như thế thì cá nhân Lê Ngọc Long thì bạn có học hỏi được những cái gì không ạ? Kinh nghiệm.
Dạ có chứ. Có. Vâng. Thứ nhất là tôi muốn nói về cái sự linh hoạt trong công tác phối hợp.
Ừ.
Chúng ta phải có một cái phối hợp nó chặt chẽ hơn nữa.
Ừ.
Kinh nghiệm thì với chúng tôi cái thiết bị nó cũng là một phần nữa.
Ừ.
Mỗi ngày nó một cập nhật hơn.
Ừ.
Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ hơn. Có vậy thôi chứ cũng không có nhiều cái để nói. Thứ nhất là thiết bị, thứ hai là cái công tác phối hợp.
Dạ, đúng rồi, bao giờ cũng phải đảm bảo. Vì trang thiết bị thì có thể là các bạn thính giả không biết, nhưng mà đối với những cái trang thiết bị dành cho âm thanh, dành cho các cái cuộc thi liên hoan phát thanh như thế này, nó cũng rất là đắt đỏ.
Vâng.
Và
phát thanh truyền hình.
Đúng rồi, vâng. Những cái thiết bị vì nó là chuyên dụng và nó rất là đắt, đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Nếu mà quý thính giả biết là bản thân của kỹ sư âm thanh Lê Ngọc Long thì cái lần này anh cũng tham dự liên hoan phát thanh ở trong một cái phần thi, đó là phần thi dàn dựng, đúng không ạ?
Vâng.
Và thậm chí là anh còn đoạt giải vàng rất cao cho cái chuyên đề Quang biển di sản về chống quân Dạ Chặt mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình.
Vâng.
Anh có thể nói về cái giải vàng này của mình như thế nào, hành trình thực hiện kỹ thuật rồi dàn dựng cho cái chương trình phát thanh thực tế? Vâng. Như thế này cũng là một lần để cho quý thính giả có thể biết được những chương trình phát thanh thực tế, tưởng thế thôi, nghe 30 phút trên sóng thế thôi, nhưng mà chắc nó phải mất rất nhiều công sức, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Vâng.
Thứ nhất là đối với cái nghề nghiệp của chúng tôi thì lần đầu tiên chúng tôi có một cái giải riêng cho chúng, cho mình. Ngay từ cái ý tưởng ban đầu cho đến khi nhận kịch bản thì tôi đều đánh giá đây là một việc mà nó phải thi đua, phải sáng tạo về cái công tác sản xuất của mình. Trong cái quá trình mà thực hiện ở ngoài thì như quý vị biết là nó không giống như là mình làm việc ở trong phòng thu. Gần như không bao giờ chúng ta có thể thu được cái nguồn âm mà như chúng ta mong muốn từ đầu. Và nó cái này thì cả may mắn nữa thì chúng tôi đã thu được. Khi chúng tôi về cái địa phương để thực hiện thu thanh thì là các nghệ nhân của câu lạc bộ văn hóa truyền thống mới mang các cái thiết bị để họ mang cái vật dụng để họ làm ra một cái trống kết hợp với cái điệu hát
chống quân của họ,
chống quân truyền thống của địa phương. Cái trống này thì nếu thoạt đầu nhìn vào ấy thì chúng ta không nghĩ, tôi cũng không diễn tả được, nó
không hình dung
nó vừa là trống nhưng mà cũng không thể gọi là trống. Tại vì nó có dây cung. Có thể gọi là đàn nhưng cũng không thể gọi là đàn, tại vì nó đánh cho là gõ vào
gõ vào dây.
Dạ vâng. Nó gõ vào cái dây thì cái dây cung nó ước chừng khoảng 10 mét. Họ cắm cọc sâu xuống 60 phân ở giữa, tạo thành một cái hộp cộng hưởng nhìn rất là khó hiểu. Thì chúng tôi phải bố trí micro là rất khó, ở cái là cái dây cung thì nó không có cái, mà lại ngoài trời nó nhiều gió. Thế tôi phải đặt rất nhiều micro và để thu đồng cái đồng tốc, đồng thời gian như thế để sản xuất. Đầu tiên nghe thì ở ngoài hiện trường thì quý vị không hình dung được, nghe nó rất chán, nó cứ cành cành nó không ra một cái nốt nhạc nào cả. Thế nhưng mà khi chúng tôi đeo tai nghe lên thì trời, cả cái phần cộng hưởng ở dưới đất nữa, nó khiến cho chúng tôi ngỡ ngàng.
Nó thế là các bạn phải setup rất vất vả để lấy cả những cái tiếng, kể cả cái phần cộng hưởng bên dưới.
Dạ vâng, đúng phải.
Bao nhiêu cái mic cắm ở đấy?
Có khả năng chúng tôi sẽ sử dụng khoảng 5 cái mic.
5 cái mic,
vâng. 5 chiếc micro.
Chỉ để thu cái tiếng của chống quân.
Dạ vâng. Ngoài ra thì cái phần hát nữa thì chúng tôi sẽ dùng cả 4 chiếc micro nữa. Thu quang cảnh 2 cái nữa.
Như thế thì thính giả có thể hình dung được là cái việc mà làm phát thanh thực tế chỉ riêng phỏng vấn hiện trường thôi, nó cũng phải đảm bảo được cái chất lượng âm thanh của nó, cái tiếng người được phỏng vấn nó phải rõ ràng.
Đúng vậy,
đúng không ạ? Nó tránh cả những cái môi trường tiếng ồn và làm sao là giảm tối thiểu cái môi trường tiếng ồn. Nhưng ở đây thì không những là phỏng vấn, giao lưu, trò chuyện mà lại còn phải thu cả nhạc, thu cả tiếng trống, thu cả các nghệ nhân hát,
cái tiếng động xung quanh, rồi thu tất cả những cái tiếng môi trường, kể cả tiếng gió tôi vẫn lấy để thu vào.
Và có phải thu đi thu lại nhiều không hay là chỉ
có chưa anh?
Chắc là phải có.
Tôi cái này cũng là rất ngại tại vì là đối tượng cộng tác viên thu thanh của mình ấy, gồm các cái nghệ nhân có cả tuổi già, tuổi lớn tuổi và trẻ con, thì cái chuyện mà họ hát đồng đều với nhau hay là tập luyện nó chưa ăn khớp ấy, nó là cái chuyện rất là bình thường. Thì trong quá trình thu thì tôi phải yêu cầu họ làm đi làm lại khá nhiều lần. Thì mình lấy được cái nguồn âm thanh mà
tức là lấy được cái mà chuẩn nhất,
ưng ý,
ưng ý nhất, tức là cả người lớn cả trẻ con, các nghệ nhân và hát ở đền, hát ở sân đền,
hát ở cái sân đền ạ,
hát ở sân đền. Và ngày hôm đấy thì mất bao nhiêu thời gian để thu được?
Tôi chỉ mất một buổi trong ngày thôi,
tức là một buổi sáng,
quá trưa một chút,
quá trưa để thu một chương trình như thế. Và theo Lê Ngọc Long thì cái phần khó nhất ở trong cái việc mà làm thực tế như thế là phần nào?
Theo tôi thì đây là một cái cuộc thu điền dã, mình phải chạy theo khi mà tại vì nó rất dài. Bài hát này chuyển sang bài hát kia thì nó không quan trọng tại vì cái bố trí cái mixing ấy, cái mixing của mình nó vẫn là một cái một phiên làm việc như vậy. Tuy nhiên là khi họ trình tấu cái trống hoặc công đoạn sản xuất cái trống thì ta lại phải bố trí micro kiểu khác. Thì theo kịch bản thì ta cứ phải làm. Kịch bản cứ chạy và người thu thanh vẫn phải làm. Đấy, cái đấy là cái khó khăn đối với chúng tôi. Phải ngay lập tức chúng tôi tìm hiểu ra cái nguồn phát âm của cái nhạc cụ này, của cái top hát dân ca này, để chúng tôi bố trí micro. Cái đó là khó khăn.
Chưa kể là người hát to, người hát bé, rồi giọng nam, giọng nữ,
khâu hậu kỳ cũng rất quan trọng.
Và cái thời gian mà khi mà các anh đi làm, các anh hoàn thiện thành một cái sản phẩm để đem đi dự thi, nó mất khoảng bao lâu?
Khi thu xong thì nó chưa xong, chúng tôi về nhà mất hơn một tuần sau nữa để cắt chích, để gọt rũa, rồi dọn những cái rác không mong muốn. Và sau đó thì chúng tôi mới hòa lại với nhau. Khi hòa lại thì bắt đầu mới đến công đoạn gọi là mix ạ. Thì mix, quá trình mix cả một chương trình nó dài 30 phút như vậy thì nó phải mất hơn 2 ngày. Chưa kể các cái công đoạn edit, dọn rác, rồi lọc, cắt chích.
Nó mất hơn 2 ngày.
Dạ vâng.
Và một buổi sáng về thu trực tiếp tại đó.
Dạ
sau đó mất hơn 2 ngày để
hậu kỳ.
Một chương trình phát thanh chỉ có 30 phút.
Dạ vâng.
Dạ. Thế nên là các anh giành giải vàng giàn dựng, tôi nghĩ nó xứng đáng thôi. Xin chúc mừng
cảm ơn anh Long.
Bắt tay gái cho khí thế. Vâng. Như vậy là Lê Ngọc Long thì đã có cái hẳn một cái buổi để mà đi làm việc với các biên tập rồi. Và có cả cái quãng thời gian liên hoan phát thanh để làm việc chung với các cái ekip dự thi rồi. Vậy thì bạn đánh giá thế nào về công việc của các phóng viên bên tập viên phát thanh?
Cụ thể thì tôi thấy trong cái khâu làm một cái công việc cụ thể thì tôi đánh giá là phóng viên bên tập viên của đài ta là tận tâm. Họ truyền cho chúng tôi một cái năng lượng tích cực mà hết mình với cái tác phẩm mà chúng tôi đang thực hiện. Tôi cảm thấy điều đó là hạnh phúc.
Và qua đấy thì các biên tập viên và phóng viên có cần phải rút kinh nghiệm này không khi mà triển khai công việc với các kỹ thuật viên?
Tôi nghĩ cũng lại là cái câu chuyện về phối hợp thôi. Khi ý tưởng đã có ý tưởng rồi, để xây dựng một cái chương trình hay, chúng ta nên ngồi với nhau nhiều hơn nữa để chia sẻ. Tại vì đặc thù của các kỹ thuật viên, các kỹ sư ấy, thì họ không tìm hiểu kỹ được như phóng viên và biên tập viên về một cái câu chuyện nào đó mà họ muốn viết ra. Thì cái đó tôi nghĩ là cần phải trao đổi với nhau thật nhiều hơn.
Đúng rồi, tôi cũng có thể hình dung được, tức là cũng phải tư vấn lại cho các bạn là biên tập, các cái kíp dự thi để người ta xử lý cái âm thanh dàn dựng như thế nào, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Để làm sao mà có được cái hiệu quả tốt nhất. Và đợt này thì vào trong Sài Gòn thì bên trung tâm mình đi đông không? Chắc đông đúng không ạ?
Cũng đông đấy ạ. Tôi không nằm trong cái bộ phận tổ chức cho nên tôi cũng không biết là nó khoảng bao nhiêu người, nhưng cái đơn vị tôi đi phải mười mấy người đấy ạ.
Phải mười mấy người.
Dạ vâng.
Có chia các kíp ra làm không?
Có, tại vì là nhiều quá, nó quá nhiều buổi phát thanh trực tiếp như vậy.
Đã. Tại vì khi mà xem ở trên các cái mạng xã hội thì thấy là các bạn áp ảnh lên lúc nào cũng chỉ thấy đồng phục của các đồng chí kỹ thuật là nổi chất.
Dạ vâng.
Và ngồi liên tục như thế, các bạn nghỉ ngơi vào thời điểm nào?
Chúng tôi thay nhau đấy ạ.
Thay nhau.
Vâng. Cái kíp nọ làm thì kíp kia làm một cái việc khác, nó có thể có nhiều thời gian để ngồi nghỉ hơn. chẳng hạn thế. Hoặc là đi ăn thì đa số là các bạn mua cơm về tại,
tức là ăn cơm ngay tại
tại chỗ.
Ăn cơm ngay tại chỗ và chắc là nghỉ ngơi thì cũng phải ngay gần đấy,
ngay tại chỗ luôn.
Cái vấn đề gì và những cái phương án dự phòng, như lúc nãy Long có chia sẻ về những phương án dự phòng về các cái sự cố kỹ thuật, cụ thể là mình chuẩn bị khoảng bao nhiêu phương án, có nhớ không ạ?
Cái này thì chúng tôi
dự phòng về đứt sóng như thế nào, dự phòng về tín hiệu như thế nào, phải có đúng không ạ?
Chúng tôi thường thì sẽ có hai phương án, hai đường truyền
đến
ba,
đấy là đảm bảo cái việc lên sóng trực tiếp đúng không?
Dạ vâng ạ.
Thế còn những cái dự phòng ở trong cái việc mà sự cố kỹ thuật tại trường quay, ví dụ như là đường tín hiệu rồi là điện đóm, cái đấy là sợ nhất đúng không ạ?
Dạ vâng. Chúng tôi thì có các cái tổ trực trực đường truyền, trực về tín hiệu và cũng thay nhau như các cái tổ làm trực tiếp vậy.
Dạ, cũng rất vất vả. Nhưng các tổ làm trực tiếp thì người ta chỉ thi một lần xong người ta nghỉ.
Dạ vâng.
Thế còn các bạn phải thay phiên nhau liên tục ở trong cả một kỳ liên hoan phát thanh, rất vất vả, rất phức tạp đúng không ạ?
Vâng.
Rất mệt mỏi. Có cáu không ạ?
Không, chúng tôi gần như không bao giờ cáu. Làm phát thanh mà anh.
Làm dâu trăm họ đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Và khi mà biết được cái tin mình nhận giải vàng, tôi nghĩ chắc chắn là vui mừng rồi.
Vâng.
Nhưng mà diễn tả lại cái cảnh vui mừng như thế nào, cảm xúc như thế nào?
Thực ra thì tôi không biết mình được giải gì cho đến khi lãnh đạo trung tâm và tổ trưởng của tôi là kỹ sư chính Hoàng Long bảo là chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh để nhận giải. Và đến khi thực tế ra mà nói thì vào trong đợi mọi người hiểu với nhau hay là như nào thì tôi không biết, nhưng mà vào đến nơi, thậm chí đến lúc mà gọi tên lên thì tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Tôi biết rồi nhưng tôi
chưa biết là giải gì đúng không?
Nó cứ
không nghĩ là mình được giải vàng như thế đúng không ạ?
Dạ vâng.
Vâng ạ. Thực ra thì nó cũng xứng đáng thôi với những cái thời gian mà các bạn phải làm kỹ thuật cho chương trình, một cái chuyên đề rất đơn giản đi thi.
Vâng.
Và những cái thời gian các bạn phục vụ, tức là phục vụ rất là nhiều cho liên hoan phát thanh, thì thu những cái bài hát để chuẩn bị cho liên hoan phát thanh, cho khai mạc, bế mạc đúng không ạ?
Vâng.
Hỗ trợ cho các chương trình dự thi.
Vâng.
Và quá tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của Lê Ngọc Long thì chắc chắn là quý vị cũng đã thấy được cái sự vất vả, nỗ lực của các kỹ sư âm thanh, các kỹ thuật viên trong việc đảm bảo hoàn thiện những chương trình phát thanh trực tiếp và thực tế. Và với chúng tôi, những phóng viên biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì luôn cảm thấy tự hào, an tâm với các đồng nghiệp của mình. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với khách mời sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo của Lê Ngọc Long. Anh muốn gửi tặng thính giả bài hát tiếp theo của mình là bài gì ạ?
Vâng, tôi muốn gửi đến thính giả một ca khúc của nhóm nhạc The Beatles đi. Bài hát For Me To You.
Nội dung
nội dung thì cũng không có gì nhiều. Anh ấy nói về tất cả những cái cảm xúc của anh ấy, anh gửi cho một người bạn của anh ấy thôi.
Gửi cho một người bạn
hoặc người yêu gì đó.
Vâng.
Tôi cũng không phân tích sâu về cái nội dung của anh ấy.
Dạ vâng, tưởng là gửi cho bà xã của mình. Bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Da 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 da. Da 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 da. Is there anything that you want? Is there anything I can do? Just count on me and I'll send it along with love from me to you. I got anything that you want, like a heart that is also true. I sent it along with love from me to you. I got arms along to hold you and keep you by my side. I got lips along to kiss you and keep you satisfied. Is there anything that you want? Is there anything I can do? Just count on me and I sent it along. Love for me to you, for me to you. Just count on me and I'll send it along with love for me to you. I got arms along to hold you and keep you by my side. I got lips along to kiss you and keep you satisfied. Is there anything that you want? Is there anything I can do? Just call on me and I send it along with love for me.
khi xê dịch, lúc lên đường trong mỗi chuyến đi.
Các bạn thích nghe gì?
Hãy cùng Phượt FM lắng nghe những ca khúc hot nhất,
ý nghĩa nhất,
hay nhất để thêm vào hành trang xê dịch của bạn.
Phượt FM.
Phượt nghe gì?
Nào bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái phần mà tôi đã nói từ phần đầu của chương trình, đó là cái sự kết hợp giữa rock và chèo. Làm sao các bạn quen nhau? Tôi đang hình dung cái sự xung đột giữa hai dòng âm nhạc.
Tôi tốt nghiệp và đi làm tại nhà hát chèo Hà Nội. Thì khi mà tuyển dụng vào đây thì tôi là cái người trẻ nhất ở đây. Và cái nhà hát đấy. Thì tôi gặp vợ tôi. Đầu tiên thì chúng tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến câu chuyện về sau đâu. Chỉ là những cái câu chào hỏi trêu đùa nhau với bạn thôi. Gần dần dần thì
cảm mến nhau.
Vâng.
Xong rồi mình đến với nhau.
Dạ vâng. Đúng thế.
Bạn có hát được chèo không?
Tôi không hát được chèo. Tôi không sướng âm nổi.
Vâng, thế thì có khi nào bà xã nhận định về giọng hát của mình không?
Thực ra thì chúng tôi không bao giờ nhận định về giọng hát của nhau cả.
Tại vì cứ nhận là phải khen đúng không?
Hay không, chúng tôi cũng không khen nhau. Tôi có thu cho vợ tôi một số bài hát chèo. Và thực sự thì đấy là một cái công cuộc, một cái cuộc cách mạng rất là lớn, vì chúng tôi lần nào thu cũng cãi nhau.
Lý do?
Tôi thì hay uốn nắn hay là bắt cô ấy hát theo cái kiểu mà tôi nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ không phải lúc nào cũng đúng. Và cô ấy thì lúc ngoan thì không sao, nhưng mà có lúc cô ấy sẽ cãi tôi. Và như vậy là cãi nhau.
Nói bé, về nói bé. Cãi là phải nói bé.
À vâng.
Cái đấy là chắc chắn. Bây giờ thì chương trình đã nhận được một cuộc gọi của bạn thính giả gọi điện về. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn. Xin chào ạ.
Dạ, em chào anh ạ.
Và
em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Minh, em đến từ Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ.
Dạ, bạn dạ, Minh vâng. ạ.
Dạ vâng ạ.
Bạn gọi điện chương trình, bây giờ bạn sẽ đặt câu hỏi cho anh Lê Ngọc Long hay là bạn muốn chia sẻ điều gì ạ?
Dạ vâng, em có một câu hỏi muốn đặt cho anh Lê Ngọc Long ấy ạ.
Vâng.
Tại vì là em có theo dõi chương trình thì em cũng được biết là anh Long anh có biết chơi nhạc cụ và cũng có biết hát rồi có thể tự thu các ca khúc bằng tiếng Anh ấy ạ. Nhưng hiện tại thì anh ấy lại đang làm chuyên về kỹ thuật ấy. Thì em cũng có một thắc mắc, em muốn hỏi anh Long là tại sao anh lại không theo ngành nhạc ạ?
Câu hỏi của bạn rất thú vị, rất hay, và thực ra thì tôi cũng đang định hỏi. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn bạn Minh. Xin mời lên cảm
xin chia sẻ với bạn Minh thế này. Tôi đam mê âm nhạc, tôi thích âm nhạc. Nhưng cái sự nghiệp của tôi ấy, nó gắn liền với cái kỹ thuật, cái công việc kỹ thuật. Và sau một cái thời gian vừa làm âm nhạc, vừa làm kỹ thuật thì tôi phát hiện ra là mình yêu cái bộ môn kỹ thuật hơn. Và tôi quyết định tôi sẽ theo cái sự nghiệp của tôi theo cái hướng này.
Đấy là cái quyết định mang tính nói như thế nào nhỉ? Quyết định rất quan trọng cho cái sự nghiệp của Lê Ngọc Long là không theo âm nhạc mà theo con đường kỹ thuật. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Minh. Cảm ơn bạn và bạn sẽ nhận được một món quà của chương trình. Xin chào bạn, chúc bạn ngày thật tuyệt vời, tốt lành. Trở lại với Lê Ngọc Long. Thực ra ấy, thì có bao giờ Lê Ngọc Long nghĩ là mình sẽ theo song song hai con đường cả kỹ thuật với âm nhạc không? Tại vì bạn chơi được nhạc, bạn có thể hát được tốt.
Tôi thì phải nói thẳng là về cái khả năng về âm nhạc của tôi ấy, nó chỉ dừng lại ở mức là đam mê thôi. Tôi không thuyết phục được chính thân bản thân tôi là tôi sẽ dùng cái âm nhạc làm sự nghiệp của tôi về sau, và tôi thấy tôi mạnh về kỹ thuật hơn. Có thể cái năng khiếu âm nhạc của tôi nó chưa đủ, đấy là chia sẻ rất chân thành. Là
quan điểm tôi thấy đủ rồi.
Vâng, đấy là anh nghĩ
tại vì là với một người đã từng là thành viên của hai band nhạc rock đúng không ạ?
Vâng.
Và thậm chí mà nếu mà các bạn thính giả trẻ, các bạn trẻ đặc biệt là các bạn mà yêu thích nhạc rock thì các bạn ở Hà Nội các bạn sẽ nghe thấy tên hai band này, một band là Thánh Giá Đỏ đúng không ạ? Tôi rất ấn tượng vì tôi biết là trong tôi cũng biết một số thành viên trong band Thánh Giá Đỏ. Và một band nữa là band gì ạ?
Band Fuel.
Đấy.
Chúng tôi thành lập năm 2002 và chúng tôi chơi cái thể loại nhạc punk rock. Đối với cái câu hỏi lúc nãy của anh Kỳ ấy, thì tôi nghĩ là này này, cái nhạc rock của chúng tôi ở tôi đã xác định là chỉ chơi ở cái giai đoạn sinh viên thôi. Tôi không phát triển được nó lên thành cái gì đó nó gọi là chuyên nghiệp hay là có thể sống được bằng cái nghề đó.
Đó.
Thì tôi quyết định chuyển hướng là tôi đam mê cái bộ môn kỹ thuật hơn.
Tức là ngày xưa là chỉ là chơi không, nhưng mà tôi thì tôi lại đã từng theo dõi kể cả Thánh Giá Đỏ đi biểu diễn, thậm chí là kiếm tiền rồi.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có kiếm được mà. Thế nhưng mà nó không đủ.
Và cuối cùng thì là vẫn quyết định đi theo con đường nghệ thuật.
Dạ vâng.
Coi âm nhạc chỉ là niềm đam mê của mình vậy.
Dạ đúng thế ạ.
À, bạn hát được và bạn chơi đàn gì?
À, tôi chơi guitar, bass, bass.
Dạ. Và bây giờ thì nhắc lại câu hỏi lúc nãy là Long thấy là cái việc mà biết âm nhạc nó hỗ trợ như thế nào cho cái việc thu thanh âm nhạc?
Nó quan trọng lắm chứ ạ.
Ừ.
Thứ nhất ấy, nó sẽ tạo cho mình có một cái thẩm mỹ khi khi mình mix một sản phẩm âm nhạc. Thứ hai thì nó làm cho mình hiểu hơn về cái tác phẩm âm nhạc. Mình biết cái nhạc cụ nào, cái tính năng của nó ở đâu. Ở trong một dàn nhạc thì nó phải như thế nào, nó rung lên ra làm sao. Cái đó đối với một cái kỹ sư thu nhạc nó rất là cần thiết. Và cho bản mix về sau nó được đa dạng, nó được hay hơn, nó luôn là nó hay hơn và đúng hơn.
Như thế để thính giả thấy là cái việc mà một kỹ sư âm thanh thu nhạc nó không phải đơn thuần là một câu chuyện cơ học, một câu chuyện về vật lý. Có thể là không biết nhạc vẫn có thể thu được nếu đúng theo công thức, nhưng nếu để thu mà bài hát có cảm xúc hay thì nó lại hoàn toàn không phải là cái việc dễ dàng một chút nào. Và đúng rõ ràng là một kỹ sư âm thanh nếu mà để thu nhạc muốn giỏi thì phải biết âm nhạc, đúng không? Ít nhất phải
hiểu được cái tính năng của nhạc cụ. Hiểu
thì
được
các bạn biết giọng bát như thế nào rồi vân vân và vân vân để bố trí làm sao cho nó hợp lý cái ngưỡng âm thanh, đúng không ạ?
Vâng.
Còn bây giờ thì Long sẽ tiếp tục gửi tặng thính giả ca khúc gì?
Tôi muốn tôi rất thích cái nhạc rock của nước Anh, classic rock, ví dụ như là một số các ban nhạc như Beatles, Queen, Pink Floyd hay là Led Zeppelin. Nhưng hôm nay tôi sẽ muốn gửi thêm một bài của Beatles đi. Là bài Oh My Loving.
Oh My Loving đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng xem là đánh giá thử xem là Lê Ngọc Long còn có cơ hội để phát triển thêm nữa đúng không ạ?
Vâng.
Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Xin mời.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. And then why I'm away. Tomorrow I miss you. Remember
đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc.
Vẻ đẹp tự nhiên cùng nền văn hóa phong phú độc đáo khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích,
thu hút du khách trong nước và quốc tế. Còn bạn, nơi bạn ở ra sao?
Quê hương bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng Phượt FM.
Điểm đến yêu thích của mỗi chúng ta.
Vâng, đến với mục điểm đến yêu thích như thường lệ thì các vị khách mời sẽ chia sẻ về cái điểm đến yêu thích của mình. Nhưng mà đối với Lê Ngọc Long thì tôi cũng có đề nghị là giới thiệu cái điểm đến yêu thích là cái điểm làm việc của Lê Ngọc Long hàng ngày đấy ạ.
Vâng, tôi làm việc tại phòng thu B12, B13 nằm tại tòa nhà 41 Bà Triệu của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì tại sao nó lại là điểm đến yêu thích của tôi? Trong công việc thì đây là cái điểm hàng ngày tôi đến. Tôi có thể ngồi từ sáng cho đến tối, thậm chí lâu hơn nữa, hàng ngày liền. Tôi không thấy chán. Tại sao lại thế? Tại vì nó có những cái thiết bị mà tôi yêu thích, có những cái âm thanh mà tôi vẫn thường làm việc. Đối với tôi, cái đó nó là cái điểm đến mà tôi yêu thích nhất. Phòng thu của tôi thì tương đối rộng, chúng tôi có thể bố trí được một dàn nhạc điện tử và kết hợp với cả dàn dây. Và bọn tôi vẫn hay gọi đó là semi classic,
bán cổ điển.
Có thể nói thế, có thể nói là như thế. Ngoài ra thì chúng tôi thu dân tộc, thu nhạc cụ truyền thống, thu sân khấu, thu các vở tuồng, rồi chèo, thậm chí là hòa tấu những cái tác phẩm lớn hơn một chút về cổ điển ấy. Thì cuộc sống của tôi nó gắn liền với âm nhạc. Tôi làm gì cũng vậy, thì nó cũng cái đích đến cuối cùng tôi vẫn nghĩ về âm nhạc. Kể cả nói chuyện với anh đây, nhưng mà ở kia nó có vang lên một cái gì đó, tôi đều suy nghĩ, tôi đều nghĩ làm thế nào để tôi thu lại được cái âm thanh đó.
Đó là bệnh nghề nghiệp.
Dạ vâng.
Nó là bệnh nghề nghiệp. Khi thu xong thì thu xong luôn hay còn phải mất thời gian để mix nhỉ?
Cũng tùy về ca khúc, có những ca khúc chúng tôi không cần làm gì thêm. Nhưng cũng có những ca khúc thì chúng tôi mất nhiều thời gian hơn.
Tức là cái thời điểm mà đương nhiên ở đài thì toàn những nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi, các nhạc sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi thì nó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc mà thu những cái bạn mà không chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì nó cũng là một cái thuận lợi cho mình. Nhưng không phải lúc nào nó cũng xuôi trèo mát mái, đúng không ạ?
Dạ vâng. Cũng có những lúc không được. Nghệ sĩ họ đến thu không được thì lại hẹn chúng tôi sang một buổi khác. Và như thế cũng gây nó mất cái hứng thú ở trong cái công việc đi một chút. Thế nhưng mà không sao, thì buổi khác họ làm tốt hơn thì chúng ta đành phải chờ đợi thôi.
Và thưa quý vị thính giả, là studio 4143 Bà Triệu, đúng không ạ? Chúng ta lấy địa chỉ đấy ạ, như bạn nói là B12
và B13 là một cái nơi mà sản xuất gần như
tất cả những
tất cả thì cũng không phải, nhưng mà rất nhiều các cái sản phẩm được phát âm nhạc, về âm nhạc được phát ở trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Có thì có nhiều, nhưng mà chắc chắn là về âm nhạc, về chính ca, về dân gian, đúng không? Về cả khí nhạc thì đều là xuất phát tại studio của
4143
Bà Triệu, đúng không ạ? Như thế để quý thính giả có thể thấy được cái công việc của những người làm kỹ thuật âm thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam rất là vất vả. Và chắc chắn rồi, nó rất phù hợp với Lê Ngọc Long, bởi vì anh đã lựa chọn cho mình con đường là đi theo đường kỹ thuật, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Còn tôi thì tôi mong chờ một ngày nào đấy được nghe Lê Ngọc Long hát chèo cùng bà xã của mình.
Đây là một việc rất là khó đấy ạ.
Và thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của Lê Ngọc Long. Và chắc chắn rồi, trước khi tạm biệt, một bài hát nữa, đúng không ạ? Xin mời. Vâng.
Tôi muốn gửi thính giả, gửi anh Kỳ, các chị em, anh chị em làm chương trình này một ca khúc của John Denver đi. Take Me Home Country Roads.
Và xin một lần nữa cảm ơn sự tham dự của Lê Ngọc Long. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe.
On Mount Heaven, where Virginia blue ride a mountain shining down the river. Light on that, older than the tree.
my memories gather round her. My lady, stand up, blue waiter. Dark and dusty, pretty on the sky. This effect of moonshine, teardrop in my eye. Country road, take me home. I'll belong with Virginia, mountain mama. Take me home, country roads. I hear a voice in the morning, how it's coming. The radio been off yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place.